Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 29 tháng 6. Thưa quý vị, Việt Nam lấn cấn trong công bố thông tin về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, rời ngày họp báo. Lý do vì sao?
Người dân cũng thấy rằng chính phủ đang có những cái mắc mối rất lớn, có thể là do những cái sai sót địa phương, có thể là liên quan đến nhà máy Wasan.
Nhận định của nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh. Mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Còn bây giờ Linh Đan sẽ điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Phi trường Istanbul mở cửa lại sau vài giờ sau cuộc tấn công khủng bố. Trung Quốc tìm cách khống chế mạng Internet bằng luật. Ông Kim hy vọng củng cố sự cai trị độc tài ở Bắc Triều Tiên với chức danh mới.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một bài phân tích về việc nước Anh rời Liên hiệp châu Âu có thể mang lại những lợi ích chiến lược cho Nga. Vì sao lại như vậy? Mong quý vị đón nghe trong ít phút nữa. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới với Linh Đan.
Thưa quý vị, ngày hôm nay phi trường quốc tế Atatürk tại Istanbul đã mở cửa sau một vụ tấn công tự sát tối ngày hôm qua làm 41 người thiệt mạng và làm ít nhất 147 người bị thương. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim trong một tuyên bố tại phi trường Atatürk ngày hôm nay nói:
Atatürk Havalimanı dış hatları girişte meydana gelen terör saldırısı.
Hãng hàng không Turkish Airlines nói đã thực hiện lại tất cả các chuyến bay và Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay giữa Hoa Kỳ và phi trường Atatürk ở Istanbul vào cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, ngày hôm nay Iran vẫn còn ngừng các chuyến bay đến Istanbul. Các đoạn phim truyền hình ngày hôm qua cho thấy tình trạng hỗn loạn tại phi trường Atatürk, phi trường lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới. Thông tin viên đài VOA Doreen Jones ở Istanbul nói một trong những tay đánh bom đã kích nổ bên ngoài ga đến quốc tế. Khu vực này thường đầy người chờ phương tiện, chuyên chở. Hai kẻ tấn công khác được biết đã tìm cách vào bên trong phi trường, nơi được cảnh sát vũ trang đầy đủ và các máy chiếu quang tuyến X bảo vệ. Một nhân viên chứng kiến tại hiện trường nói với Thổ Nhĩ Kỳ đài VOA là có hai tiếng nổ nhỏ và sau đó là một tiếng nổ lớn. Mọi người chạy tán loạn, họ không biết chạy đi đâu. Chúng tôi đang chờ em gái tôi nhưng không thể tìm được. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Thủ tướng Albania có mặt trên chiếc máy bay đáp xuống phi trường Atatürk chỉ vài phút sau những cuộc tấn công. Sau đó ông chia buồn với chính những nạn nhân. Trên trang Twitter chính thức của ông, Thủ tướng Albania nói ông cảm thấy thương tiếc cho những sinh mạng vô tội bị cướp mất trong hành vi dã man của những người không có Đức Chúa Trời hay không có hy vọng hay một chỗ đứng giữa nhân loại. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm, nhưng Thủ tướng Yildirim nói những chứng cứ ban đầu cho thấy đây là một cuộc tấn công của những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo mà tiếng Ả Rập gọi là Daesh. Ông gọi vụ tấn công này là hèn nhát và cho biết nước ông quyết tâm tiếp tục chiến đấu chống lại những phần tử cực đoan. Ông Yildirim nói đoàn kết là câu trả lời tốt nhất đối với khủng bố. Nhà nước Hồi giáo đã bị quy trách về hai cuộc đánh bom tự sát trước đây trong năm tại Istanbul nhắm vào các du khách nước ngoài. Tổ chức nổi dậy PKK người Kurd cũng thực hiện những vụ đánh bom tự sát nhưng thường nhắm vào các lực lượng an ninh như vụ tấn công vào một xe buýt cảnh sát trong tháng này làm 11 người thiệt mạng. Trong năm qua, cả Ankara lẫn Istanbul đều đã xảy ra những vụ đánh bom do nhà nước Hồi giáo và phe nổi dậy người Kurd thực hiện làm cho mấy mươi người thiệt mạng. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay chú trọng đến việc vạch ra một tương lai không có nước Anh vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles chỉ vài ngày sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi khối này. Các nhà lãnh đạo kêu gọi Anh nhanh chóng rời khỏi EU và không nên hy vọng được hưởng những lợi ích của một thành viên EU mà không phải trả một giá nào cả. Hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn là một hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của Thủ tướng David Cameron. Ông Cameron từ chức sau khi chính phủ ông không thuyết phục được cử tri chọn ở lại EU. Phát biểu sau những cuộc thảo luận, ông Cameron nói dù buồn và tiếc, cuộc họp của 28 nhà lãnh đạo rất xây dựng. Ông Cameron nói Anh và EU nên tìm những mối quan hệ chặt chẽ có thể được khi Anh rời khỏi EU, những mối liên hệ chặt chẽ về mậu dịch, hợp tác và an ninh. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra một thông điệp là Anh không nên hy vọng được đối xử đặc biệt một khi ra khỏi EU, trong đó có việc tiếp cận một thị trường châu Âu duy nhất, ông Hollande nói, để được như vậy, nước Anh phải chấp nhận quyền tự do di chuyển của người dân châu Âu, một việc mà những người vận động cho nước Anh rời khỏi EU chống đối. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo là Anh không thể có được những ưu tiên dành cho các thành viên của EU mà không có những nghĩa vụ. Việc bỏ phiếu rời khỏi EU đã gây xáo trộn trên thị trường tài chính và những lo ngại về ảnh hưởng lâu dài đối với tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi ngày hôm qua nói Ngân hàng Trung ương sẽ cố gắng đưa ra những biện pháp để giảm thiểu điều ông gọi là sự bất ổn định lan rộng.
Trong khi đó, thưa quý vị, một số người đang cảm thấy lo lắng về việc nước Anh rời Liên hiệp châu Âu có thể mang lại những lợi ích chiến lược cho Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 và tiếp tục cho những phần tử đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba đã tìm cách xoa dịu những mối lo ngại khi ông phản bác những nhận định cho rằng Liên hiệp Âu Châu đang tan vỡ và sự đoàn kết giữa các nước thành viên EU với Mỹ đang sút giảm dần đối với những vấn đề then chốt trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn phát thanh hôm qua trên đài NPR, ông Obama nói châu Âu không thể quay mặt vào bên trong. Họ sẽ phải làm việc chung với chúng ta về vấn đề Trung Đông. Họ sẽ phải làm việc chung với chúng ta để ứng phó với một nước Nga hung hãn. Tổng thống Obama nói thêm rằng ông không dự kiến sẽ có những thay đổi kịch liệt và ông nêu ra tầm quan trọng của Liên minh NATO và những quyền lợi chung giữa Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc nước Anh rời Liên hiệp Âu Châu có thể sẽ có lợi cho những mưu đồ chiến lược của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và tiếp tục hỗ trợ cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Bà Alina Polyakova, Phó Giám đốc Trung tâm Âu Á Dino Patriciu của Hội đồng Đại Tây Dương, cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Putin, nước Nga đã tìm cách gây bất ổn cho nền chính trị châu Âu, gây tổn thương cho các giá trị dân chủ và làm suy yếu quyết tâm của Liên hiệp Âu Châu, nhất là đối với một chính sách chặt chẽ đối với Nga. Điều tôi muốn nói ở đây là những biện pháp chế tài.
Hồi đầu tháng này, Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước thành viên đã gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp chế tài đối với Nga vì Nga không tuân hành Hiệp định Minsk nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Các biện pháp chế tài này nhắm vào các khu vực dầu lửa, tài chính và quân sự của Nga. Hoa Kỳ và Anh tiếp tục sát cánh với nhau đối với vấn đề chế tài Nga, nhưng lập trường của các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu hồi gần đây đã bớt cứng rắn hơn. Ngoại trưởng Đức ông Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Ý ông Matteo Renzi ủng hộ cho việc giảm bớt chế tài. Tháng 4 năm nay, Quốc hội Pháp đã thông qua một nghị quyết không có tính chất cưỡng hành để thu hồi các biện pháp chế tài của EU đối với Nga. Ông Eric Scholz, phó phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho rằng vấn đề chế tài Nga sẽ không thay đổi vì việc nước Anh rời khỏi EU. Ông nói, quan điểm của chúng tôi là chúng tôi không dự kiến cuộc trưng cầu dân ý của Vương quốc Anh sẽ có ảnh hưởng tới việc tiếp tục áp dụng các biện pháp chế tài đối với Nga.
Giáo sư Angela Stent, một chuyên gia về Nga của Đại học Georgetown ở Washington, cho biết việc Anh bỏ phiếu rời EU dĩ nhiên là sẽ làm cho liên hiệp này yếu đi. Nhưng bà nói thêm rằng Brexit có những hậu quả chưa thể biết được và chưa rõ Nga sẽ được hưởng lợi như thế nào từ việc này. Mặc dù vậy, bà Stent cho rằng ông Putin muốn thấy EU bị suy yếu. Bà nói những gì mà Điện Kremlin muốn là một trật tự toàn cầu mới, không phải là trật tự do Mỹ và các đồng minh Âu Châu áp đặt. Nhà phân tích Polyakova tán đồng nhận định đó và cho biết Nga muốn thương thuyết song phương thay vì đa phương. Bà nói, họ không muốn thương thuyết với một khối như EU. Họ có thể lợi dụng nước này chống nước kia và nhận những gì họ muốn ở cấp song phương mà họ không thể nhận được ở cấp EU. Tổng thống Putin bác bỏ những tố cáo của Tây Phương cho rằng ông đã tìm cách gây bất ổn cho châu Âu bằng nhiều cách thức khác nhau, kể cả việc hậu thuẫn cho những nhóm cực hữu như Mặt trận Dân tộc ở Pháp. Các chuyên gia cho biết Nga muốn bảo đảm là Liên hiệp Âu Châu duy trì sự ổn định kinh tế. Bà Polyakova nói, có một việc phù hợp với lợi ích của họ là châu Âu tiếp tục tăng trưởng và giàu có và mua thêm dầu lửa và khí đốt của Nga.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam với Anton.
Việt Nam lấn cấn trong công bố thông tin về nạn cá chết rời ngày họp báo. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn của Việt Nam, Văn phòng Chính phủ sẽ họp báo hôm 30 tháng 6 để công bố thông tin về nạn cá chết vừa qua ở miền Trung. Công chúng cho rằng đã hơn 2 tháng kể từ khi nạn cá chết bắt đầu, việc nhà nước chần chừ trong việc công bố cho thấy có vấn đề về sự minh bạch và trách nhiệm. Nạn cá chết xảy ra từ đầu tháng 4, bắt đầu ở Hà Tĩnh, rồi xuất hiện liên tiếp ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nằm ở phía nam của Hà Tĩnh. Nhiều người nghi ngờ rằng một khu phức hợp công nghiệp thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh là thủ phạm vì khu này sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa và hệ thống nước xả thải của nó không tuân theo các quy định của Việt Nam. Hồi đầu tháng này, ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói đã xác định được nguyên nhân cá chết nhưng chưa công bố vì cần điều tra thêm để có đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật nhằm xác định thủ phạm. Gần cuối tháng, một phó tổng cục trưởng của Bộ Công an nói có thể có họp báo vào ngày 29 tháng 6 để cung cấp thông tin về nạn cá chết. Việc nhà chức trách trì hoãn công bố thông tin và rời ngày họp báo càng làm tăng thêm sự nghi ngại của công chúng về tính minh bạch. Cựu ký giả và hiện là một nhà hoạt động vì dân chủ Huỳnh Ngọc Chênh nhận xét với VOA.
Người dân cũng thấy rằng chính phủ đang có những cái mắc mối rất lớn. Giờ cái nguyên nhân cá chết thì là liên quan đến cái nhà máy Mosa. Và nếu liên quan tới đó thì do những sai sót từ hồi trước, phủ đã cấp phép dễ dàng không kiểm tra chuyện xử lý nước thải, và họ có một phần trách nhiệm lớn trong cái chuyện xả thải này.
Xét đến tính đáng tin cậy của các cơ quan nhà nước Việt Nam, ông Chênh cho rằng không thể chắc chắn nhà chức trách sẽ công bố cụ thể nguyên nhân gì hay ai là thủ phạm gây ra nạn cá chết hay không. Ông nói thêm điều đáng quan tâm lúc này là hướng khắc phục như thế nào.
Quan trọng là hướng khắc phục nữa, nhưng phải chỉ nguyên nhân. Mà có nguyên nhân cho rõ ràng là mới nói tới cái chuyện khắc phục được.
Một thạc sĩ kỹ thuật môi trường, ông Đào Nhật Đình, nói với VOA, ông không kỳ vọng cuộc họp báo ngày 30 tháng 6 sẽ công bố thủ phạm. Với kinh nghiệm 17 năm trong ngành môi trường và 10 năm trong công nghệ hóa, ông Đình nhận định.
Phần lớn những cái mẫu lấy được như cái lần họp lần trước ấy đã không chứng minh được cái gì cả. Và sau đó vẫn tiếp tục lấy mẫu, nhưng mà có lẽ cũng không chứng minh được gì, sau đó nó mới kéo dài như vậy. Cái thứ hai là cái hóa chất cụ thể gì thì cho đến nay vẫn là bí mật. Tôi chỉ đoán ra là có thể người ta sẽ lấy một trong những hóa chất tẩy rửa thôi để người ta kết tội thôi.
Ông Đình cho rằng cá ở các tỉnh, ở các vùng nước nông sâu khác nhau đã chết. Vì vậy, nhiều khả năng là do các độc tố khác nhau gây ra. Về phương pháp tìm nguyên nhân, ông góp ý.
Quan điểm của riêng tôi thì nó nên tách cái vụ nó ra thành những cái vụ riêng biệt thì có lẽ sẽ dễ giải thích hơn.
Mặc dù nhiều người quan tâm đến nguyên nhân gây ra cá chết, song ông Đình chỉ ra rằng lúc này chính phủ cũng cần phải cho biết biển miền Trung Việt Nam đã sạch hay chưa.
Tôi kỳ vọng nhất là chính phủ có nói là như vậy thì biển đã sạch chưa. Bởi vì kết quả phân tích từ hôm 26 tháng 4 đến giờ, cứ đều mỗi ngày lấy một lần thì là biển như vậy đã sạch. Nhưng mà tại sao không ai dám công bố?
Do lo ngại các vùng biển còn bị ô nhiễm, sinh kế của người dân ven biển sống nhờ vào đánh bắt hải sản và du lịch đã chịu tác động tiêu cực trong mấy tháng qua. Điều này có một phần liên quan đến việc chính quyền chần chừ công bố thông tin. Thủ tướng Campuchia cảnh báo ASEAN chớ có can thiệp vào Biển Đông. Hôm 28 tháng 6 tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảnh báo những người đồng cấp của ông trong khối ASEAN chớ có can thiệp vào các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Lời phát biểu của ông được đưa ra tại một buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền, trước khi một tòa án quốc tế có thể ra phán quyết vào tuần sau về vụ khiếu nại của Philippines đối với các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Campuchia không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, song những năm gần đây đã trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc rất nhiều. Trong khi đó, Việt Nam là nước có tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc. Philippines cũng có những tranh chấp lớn với Trung Quốc. Philippines đã khiếu nại với tòa trọng tài ở La Hay vào năm 2013 sau khi các tàu hải quân của Trung Quốc tiến vào bãi cạn Scarborough có tranh chấp rồi không rời đi. Dự kiến phán quyết của tòa sẽ được đưa ra hôm 7 tháng 7. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không công nhận phán quyết. Ông Hun Sen đã phát biểu về vấn đề Biển Đông vào hôm 28 tháng 6 như sau. Đảng CPP không ủng hộ, đúng hơn là chống lại bất cứ tuyên bố nào của ASEAN ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài thường trực liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Các nỗ lực của một số nước ngoài khu vực nhằm huy động lực lượng chống lại Trung Quốc sẽ đem lại những tác động tiêu cực đến ASEAN và hòa bình trong khu vực. Đây là lần thứ ba trong vòng một tuần Thủ tướng Campuchia và đảng cầm quyền của ông nêu ra vấn đề Biển Đông. Campuchia gần đây đối mặt với những chỉ trích nặng nề vì thân Trung Quốc. Một số nước ASEAN đã chỉ trích nước này sau khi Campuchia phối hợp với một số nước khác rút lại các tuyên bố của ASEAN phê phán Trung Quốc về những hành động của họ trên biển sau một hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc mới đây, cũng như tại hội nghị của ASEAN ở Phnom Penh hồi năm 2012.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, một sự tăng mạnh của số lượng người di dân Trung Quốc, những người tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ bằng cách vượt qua biên giới giữa Mỹ và Mexico bất hợp pháp, đang thu hút sự chú ý của truyền thông Mỹ. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi gửi về sau đây.
Báo The San Diego Union Tribune lần đầu đăng bài về chuyện này hồi đầu tháng 6. Báo này cho biết họ có được dữ liệu từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cho thấy, từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, cơ quan này đã câu lưu 663 người Trung Quốc vượt biên bất hợp pháp từ Mexico vào thành phố San Diego, tiểu bang California. Tờ báo cho biết những vụ câu lưu mới nhất so với chỉ có 48 di dân người Trung Quốc bị bắt ở biên giới 12 tháng trước đó, phản ánh mức tăng hơn 13 lần trong năm tài chính hiện tại mà 4 tháng nữa mới kết thúc. Kể từ khi có dữ liệu mới, một số nhà phân tích về di cư được dẫn lời trong những bài báo của truyền thông Mỹ đã cố gắng giải thích ý nghĩa của sự tăng vọt những vụ vượt biên trái phép này của di dân người Trung Quốc. Một trong số những nhà phân tích này là Elliot Young, giáo sư lịch sử tại Đại học Lewis and Clark và là tác giả của một cuốn sách về lịch sử của người Trung Quốc di cư đến Mỹ có nhan đề Alienation. Ông Young nói với chương trình phát thanh China 360 của đài VOA.
One thing to keep in mind is not to blow this out of proportion, the numbers.
Một điều cần phải lưu ý là chúng ta không nên quan trọng hóa quá mức vấn đề. Những con số này so với tổng số di dân không có giấy tờ hợp lệ là tương đối nhỏ.
Ông Yong cho biết hàng trăm di dân người Trung Quốc bị bắt giữ quanh thành phố San Diego, bang California trong năm qua chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người Trung Quốc sống bất hợp pháp ở Mỹ. Viện Chính sách Di cư, một tổ chức nghiên cứu đặt ở Washington năm ngoái, công bố một bản báo cáo, trong đó họ ước tính rằng tổng cộng có 210.000 công dân Trung Quốc sinh sống trái phép tại Mỹ vào năm 2012. Ông John cho biết nhiều người Trung Quốc sử dụng những phương thức khác nhau để vào nước Mỹ.
So about half of the undocumented population are not people who cross the border.
Khoảng một nửa số người Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ không phải là những người vượt biên lén lút. Họ là những người có visa du lịch hợp pháp và chỉ đơn giản là họ ở lại quá hạn visa.
Lấy được visa du lịch hoặc kinh doanh của Mỹ cho mục đích ở lại quá hạn có vẻ là một cách đơn giản hơn để người Trung Quốc di cư sang Mỹ thay vì vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp, nhưng đây không phải là lựa chọn sẵn có cho tất cả mọi người. Ông Peter Wong, một nhà nghiên cứu về vấn đề người Trung Quốc nhập cư tại Đại học Hunter ở thành phố New York, nói với trang Vice News trong tháng này rằng có một lớp người Trung Quốc tương đối nghèo, không tiếp cận được hoặc không có mối quen biết để có được visa hợp pháp. Ông cho biết nhiều di dân đã rời khỏi Trung Quốc vì tình hình kinh tế trì trệ trong những năm qua. Nhưng vượt biên từ Mexico vào Mỹ bất hợp pháp có thể là một việc tốn kém. The San Diego Union-Tribune dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ nói rằng những người tổ chức những chuyến vượt biên thu khoản phí từ 50.000 tới 70.000 đô la cho một di dân người Trung Quốc. Nhà sử học John cho biết rất ít người trong số những di dân đó có thể trả trước khoản phí này cho những tay đưa lậu người. Ông nói,
thông thường thì họ phải trả trước khoảng vài ngàn đô la, rồi sau đó họ đi làm để trả nợ tại Mỹ bằng cách làm việc trong một cơ sở kinh doanh. Họ làm việc trong những nhà hàng, xưởng may và những nơi khác, thường là những cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc làm chủ.
Ông Dương cho biết hiện tượng di dân người Trung Quốc vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ đã có từ lâu. Ông nói việc này bắt nguồn từ một luật của Mỹ vào năm 1882 cấm di dân lao động người Trung Quốc nhập cảnh suốt 6 thập niên, một lệnh cấm mà một số di dân lách được nhờ sự giúp đỡ của những mạng lưới thương nhân xuyên quốc gia và những hội đồng hương người Hoa. Ông Dương nói,
there have been lots of cases of people being brought in on ships.
Trong lịch sử đã có rất nhiều trường hợp người Trung Quốc được đưa vào Mỹ bất hợp pháp trên tàu biển, trong những toa tàu lửa, được giấu trong xe hơi, qua đường hầm, trên máy bay, bằng tất cả mọi cách mà con người có thể nghĩ ra để vượt biên. Người Trung Quốc là những người đầu tiên phát minh ra những cách né tránh chốt kiểm soát biên giới.
Giáo sư John của Đại học Lewis and Clark nói rằng di dân người Trung Quốc vẫn sử dụng những phương thức này để tới Mỹ như một cách để lách luật nhập cư đương thời của Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ hạn chế về những hồ sơ xin visa nhập cư dựa trên việc làm và gia đình bảo lãnh mà có thể được duyệt xét trong năm tài chính hiện tại ở con số 25.620 hồ sơ cho mỗi nước. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao cho biết có 260.265 người nộp hồ sơ sinh ra ở Trung Quốc đại lục đang có tên trong danh sách chờ nhập cư tính tới tháng 11 năm 2015. Ông John cho biết, ngay cả trong trường hợp Bộ Ngoại giao không nhận hồ sơ nào nữa của người Trung Quốc, thì những người Trung Quốc hồi đủ điều kiện cũng phải chờ hơn 10 năm mới có thể sang Mỹ định cư. Ông nói,
vì thế cho nên việc này có nghĩa là vì những hạn chế nhập cư của chúng ta khiến cho việc di cư hợp pháp gần như là điều không thể, cho nên họ buộc phải đi qua những ngã đường lén lút bất hợp pháp.
Trong khi đó, một bộ luật an ninh mạng gây tranh cãi được xem xét ở Trung Quốc sẽ cho phép những quan chức chính phủ đóng mạng Internet và ngăn chặn mọi sự giao tiếp trên mạng khi xảy ra điều họ gọi là sự kiện an ninh xã hội. Dự luật mới đang được Quốc hội Trung Quốc xem xét không nói rõ ràng các sự kiện an ninh xã hội có nghĩa là gì. Cụm từ với nghĩa rộng này có thể nhắm đến bất cứ thứ gì, từ các cuộc biểu tình ở địa phương cho đến các cuộc bạo động lớn hoặc các cuộc tấn công bạo lực. Phiên bản hiện thời của dự luật này nói rằng chính quyền địa phương phải có sự chấp thuận của chính phủ trung ương trước khi đóng mạng Internet. Nhưng việc các giới chức được phép giữ cho mạng Internet đóng trong bao lâu thì không được đề cập đến. Các giới chức Trung Quốc thường xuyên kiểm soát Internet, sàng lọc tất cả các nội dung và bình luận, đặc biệt là những bình luận chỉ trích Đảng Cộng sản và các quyết định chính sách của họ. Luật mới thậm chí còn đi xa hơn nữa, theo các nhà phân tích, và nó có vẻ là một phần của xu hướng của các quan chức làm hợp pháp hóa các khống chế ngày càng nghiêm ngặt và nới rộng hơn bao giờ hết đối với Internet và làm cho sự kiểm soát có tính chất hệ thống nhiều hơn. Theo một blogger nổi tiếng của Trung Quốc, William Long, sự tương phản giữa mạng Internet của Trung Quốc và của phần còn lại của thế giới ngày càng lớn và một rào cản đang được dựng nên. Blogger này cho rằng các rào cản đối với luồng thông tin từ thế giới bên ngoài vào Trung Quốc đang tăng lên và các công ty nước ngoài đang ngày càng thấy khó khăn hơn để phát triển thị trường của họ ở Trung Quốc. Trong khi đó, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng nhận được chức danh mới và sẽ củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của ông ta trong khi hạn chế những ảnh hưởng của quân đội. Nhà lãnh đạo trẻ này đang nắm giữ chức vụ chủ tịch của Đảng Lao động Triều Tiên và đệ nhất chủ tịch của Ủy ban Quốc phòng. Tại cuộc họp kín của Đoàn Chủ tịch Quốc hội Nhân dân tối cao ngày hôm nay, ông Kim có phần chắc sẽ được bầu làm chủ tịch của một cơ cấu nhà nước mới được phục hồi có tên Ủy ban Nhân dân Trung ương. Nhà phân tích An Chan-yu của Viện Nghiên cứu Thế giới về Bắc Triều Tiên và là một người đào tị từ nước này cho biết như sau. Ông An Chan Yi nói nếu ông Kim Jong-un nắm giữ độc quyền chức vụ cao nhất của nhà nước và chức vụ cao nhất của đảng, ông ấy sẽ trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của chế độ này. Ủy ban Nhân dân Trung ương được thành lập vào năm 1972 để giám sát quân đội cũng như các bộ phận khác của chính quyền dân sự. Ông Kim Il-sung, người sáng lập đã qua đời của đất nước này và là ông nội của nhà lãnh đạo hiện thời, từng là người đứng đầu ủy ban này. Nhưng con trai của ông ta là Kim Jong-il đã dẹp bỏ ủy ban này trong thời gian cai trị đất nước và củng cố thêm vai trò của Ủy ban Quốc phòng với chính sách ưu tiên cho quân đội. Việc phục hồi cơ cấu quyền lực của ông nội của ông Kim Jong-un theo nhà phân tích An Chan-ye có thể làm giảm bớt ảnh hưởng của quân đội và làm cho những người cố vấn chính trị của Đảng Công nhân nói tiếng nói mạnh hơn. Vào tháng 5, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng đã ngả về phong cách cai trị của ông nội ông qua việc triệu tập Đại hội Đảng Lao động sau 36 năm và được coi là một bước tiến để củng cố thêm quyền lực và thúc đẩy cho chương trình nghị sự của ông ta. Bố của ông Kim Jong-il cũng đã giữ cả hai chức danh của đảng và của quân đội nhưng không hề triệu tập đại hội đảng. Tuy nhiên, trong nhà nước độc tài Bắc Triều Tiên, các phiên họp quốc hội chỉ có mục đích đồng thanh chấp thuận các quyết định đã được giới lãnh đạo thông qua. Sáng sớm ngày hôm qua, các lực lượng nổi dậy tại Syria được Hoa Kỳ yểm trợ đã chiếm một phi trường nhỏ được nhà nước Hồi giáo sử dụng như một căn cứ gần biên giới Iraq. Căn cứ không quân Hamdan được sử dụng như một vị trí chiến lược gần thành phố Abu Kama, chỉ cách biên giới Iraq vài km. Căn cứ không quân này bị chiếm chỉ vài giờ sau một cuộc tấn công được tiến hành ngày hôm qua để tìm cách cắt đứt đường dây liên lạc giữa Syria và Iraq của tổ chức khủng bố này. Đội Tân Syria tiếp tục cuộc tấn công kéo dài 18 tháng nay với sự yểm trợ của Hoa Kỳ để chiếm lại thành phố vào ngày hôm qua, một động thái có thể được xem tượng trưng lẫn một đòn giáng chiến lược vào lãnh thổ xuyên quốc gia mà những phần tử sáng chiến tuyên bố là Vương quốc Hồi giáo. Những cuộc tấn công này sẽ hạn chế sự qua lại và phối hợp của nhà nước Hồi giáo giữa hai nước. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ ngày càng chú trọng đến việc xem xét các trang mạng xã hội để xác định ai là người đe dọa đến an ninh nước Mỹ. Ví dụ gần đây nhất là một đề nghị của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới thuộc Bộ An ninh Nội địa yêu cầu các du khách nước ngoài tiết lộ tin tức về những tài khoản của họ trên những trang mạng như Facebook và Twitter. Dường như đây là một câu hỏi không bắt buộc phải trả lời nên trên mẫu du khách điền vào để khi đến Hoa Kỳ hay đệ trình trước trên mạng với những thông tin như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại và tên nước đã đến thăm kể từ năm 2011. Việc này cũng áp dụng đối với những du khách thuộc 38 nước được miễn visa vào nước Mỹ. Một thẩm phán của Mexico đã tạm thời dừng việc dẫn độ sang Mỹ chùm ma túy có thế lực nhất của Mexico, Joaquin Guzman, thường được gọi là El Chapo, một trong những tội phạm khét tiếng nhất thế giới. Sau khi các luật sư của ông Guzman đệ đơn kháng cáo hôm 27 tháng 6, thẩm phán này đã phán quyết một ngày sau đó rằng những đơn của họ cần phải được xem xét và các luận cứ kháng cáo cần phải được nghe trước khi chùm ma túy này được dẫn độ. Các luật sư của ông chùm ma túy cho rằng quy chế thời hiệu đã mãn trong một số tội ông ta bị cáo buộc ở Mỹ và một số cáo buộc chống lại ông ta được dựa nhiều vào tin đồn hơn là bằng chứng. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ vẫn tin rằng ông ta sẽ bị đưa sang Mỹ trong năm nay mặc dù luật sư của ông Guzman nói có thể mất đến 3 năm. Ông Guzman bị truy nã ở các tiểu bang California và Texas vì tội buôn ma túy, rửa tiền và giết người. Mexico đã chấp thuận dẫn độ ông ta tới Mỹ vào tháng 5 sau khi biết chắc rằng ông ta sẽ không phải đối mặt với án tử hình. Mexico không còn áp dụng án tử hình và tránh việc dẫn độ sang các nước có khung hình phạt này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 8 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA sẽ được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 10 giờ tối giờ Hà Nội. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Nguyễn Trung xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.